là những cái mà con người rất là tự do để làm. Để mà làm cái điều này cho nó rõ ràng thì chúng ta phải chú ý là cái nguyên lý của một số những cái hành động hay là những cái di chuyển là nó ở trong cái tác nhân hay là trong cái chủ thể. Có những cái nguyên lý nó nằm ở trong. Và hay là cái mà nó được di chuyển hay là nó là có thể là nó nằm ở trong cái chủ thể hay là nó nằm ở trong cái vật mà được di chuyển, trong khi mà cái nguyên lý của một số những cái biến chuyển hay cái hành động đó là nó nằm bên ngoài. Chẳng hạn khi mà một hòn đá mà di chuyển mà đi lên trời thì cái nguyên lý của cái di chuyển đó là chúng ta biết là nó nằm bên ngoài cái tảng đá, là bên ngoài cái hòn đá đó. Và nếu mình làm cầm thì tung nó lên thì nó mới lên được thôi, và nếu mà để cho nó nằm thì nó luôn luôn nằm, nó rớt xuống. Cho nên là chúng ta quan sát cái điều đó, chúng ta thấy là khi mà nó di chuyển mà lên thì cái nguyên lý của cái hành động di chuyển của nó là bên ngoài, trong khi mà nó di chuyển xuống thì cái nguyên lý của cái di chuyển đó là nó nằm ở trong hòn đá. Là bởi vì sao? Bởi vì cái sức lực hấp của trái đất, của trọng tâm trái đất và rất là khoa học. Và những cái và điều này mà nó được những cái mà nó được di chuyển bởi những cái mà nguyên lý nội tại thì một số những cái nguyên lý đó nó nằm ở trong chính chúng và một số thì không. Là bởi vì mỗi một cái chủ thể hay là cái mà sự vật mà di chuyển thì nó hành động hay là nó được di chuyển là cho cái mục đích. Như là chúng ta đã nói ở trong cái câu hỏi thứ nhất, ở cái câu thứ hai, nghĩa là có những cái mà được di chuyển đó là bởi vì cái mục đích của nó. Và như là cái con người của chúng ta là chúng ta được di chuyển đó là bởi vì cái hạnh phúc cuối cùng của chúng ta. Cho nên đó là có nhiều người đó mà đúng là khi mà hành động, khi quyết định cái gì đó là người ta luôn luôn người ta nhắm tới xem và coi là cái hành động đó nó có dắt người ta tới cái mục đích cái cuối cùng của người ta. Tôi dùng cái này nhiều khi tôi nói với những cái người mà đang muốn đi gì thì tôi nói thẳng bây giờ mà quyết định mà đi gì như thế vậy đó, là có sẽ đạt được cái hạnh phúc cuối cùng của mình. Mình phải xét cái đó là vì mình là cái người mà khi tôi hiểu và mình biết là Chúa dạy mình khi mà đã thề hứa trước bàn thờ của Chúa đó là mình phải làm như thế nào. Và cho nên đó là mình đang là tiến tới cái mục đích đó thì những cái hành động của mình bây giờ đó, là mình phải làm sao. Chẳng những cái đó nó không có mà kéo mình đi một cái cách thể đi, nhưng mà nó hướng dẫn tất cả những cái hành động của mình. Và những cái mà nó đó là được di chuyển một cách mà hoàn toàn bởi một cái nguyên lý nội tại. Mà nguyên lý nội tại này là cái mà không chỉ là của cái di chuyển nhưng mà cũng còn đã là cái di chuyển cho một cái mục đích. Tức là không phải là ta làm cho nó di chuyển nhưng mà di chuyển theo để mà đạt được cái mục đích của nó. Và để mà một cái sự vật mà có thể được làm cho một cái mục đích thì một số những cái kiến thức của cái mục đích đó thì cần thiết. Và bởi vì nếu mà không biết về cái mục đích đó thì cũng chẳng muốn mà đi đến cái mục đích đó. Cho nên đó là một số những cái kiến thức là cần thiết phải biết. Bởi thế cho nên bất cứ cái gì mà nó hành động như thế hay là nó được di chuyển bởi một cái nguyên lý nào ở bên trong đó, là cái mà nó có một số cái kiến về cái đích điểm thì nó có ở trong chính nó cái nguyên lý của những cái hành động của nó, để mà nó không phải chỉ có hành động thôi nhưng mà nó biết hành động cho một cái mục đích. Chúng ta đang nói về cái mà của con người. Về cái phương diện khác, nếu mà một vật mà nó không có cái kiến thức về cái mục đích, ngay cả là mặc dù nó có một cái nguyên lý nội tại của cái hành động hay là biến chuyển, dẫu vậy cái nguyên lý của cái hành động hay là việc di chuyển cho cái mục đích thì nó không ở trong cái vật đó, nhưng mà nó ở trong cái điều gì khác, mà qua đó là cái nguyên lý của cái hành động tới một cái mục đích thì nó không ở trong cái sự vật đó, nhưng mà nó ở trong cái điều gì khác, mà bởi đó là cái nguyên lý của cái hành động tới một cái mục đích là nó đã được in ở trong nó. Bởi thế những cái sự vật như thế thì không được nói là nó di chuyển chính nó, nhưng mà nó bị di chuyển bởi người khác. Thì chúng ta nói về cái mà mặt trời thì Chúa tạo kiểu thế nào và nó cứ di chuyển như thế vậy theo như là cái sự quan trọng của Thiên Chúa, cho tới khi mà nó được nó không biết là mặt trời nó không phải là cái con người, nó không biết là nó di chuyển để mà cho một cái mục đích, mà nó chẳng biết cái mục đích đó là cái mục đích gì, nhưng mà đó là cái mà di chuyển về cái mục đích, nên là nó được in dấu ở trong đó rồi. Bởi thế cho nên đó là những cái sự vật như thế thì không được nói là chúng nó di chuyển tự nó, nhưng mà bị di chuyển bởi những cái khác. Như là chúng ta thấy đó, con cháu mà nó bị di chuyển bởi cái khúc xương. Nhưng mà những cái sự vật mà có một cái kiến thức của cái mục đích thì được nói là di chuyển chính chúng, là bởi vì đã có ở trong chúng một cái nguyên lý mà qua đó chúng không có chỉ mà hành động, nhưng mà còn hành động cho một cái mục đích. Và khi chúng ta nói cái điều đấy thì chỉ có con người đã không nhìn mà biết cái mục đích, mà còn biết là cái phương tiện làm được cái mục đích, và biết cái mục đích nó là cái gì. Làm ra như là con người muốn là ăn kiêng, tại sao phải ăn kiêng? Nó là gì? Là cho cái sức khỏe của mình. Cho nên một cách hệ quả đó là vì cả từ cái mà nguyên lý nội tại, ví dụ là cái mà họ hành động và cái mà họ hành động cho một cái mục đích, những cái biến chuyển của những cái sự vật như thế thì được gọi đó là tự nguyện. Bởi vì cái chữ tự nguyện nó ám chỉ rằng là cái di chuyển và cái hành động của chúng là từ cái mà khuynh hướng riêng của chúng. Bởi thế cho nên đó là theo như cái định nghĩa của Aristotle, của Regulinisa và của Damascene, là tất cả những cái người mà lúc đó nổi tiếng, thì cái tự nguyện nó được định nghĩa không phải là chỉ có một cái nguyên lý ở bên trong của chủ thể, nhưng cũng còn ám chỉ là cái kiến thức là về cái mục đích. Bởi thế cho nên rất là con người đặc biệt là biết cái đích điểm của cái công việc của mình và di chuyển chính mình ở trong những cái hành động của anh ta, đặc biệt là cái sự tự nguyện là được tìm thấy. Nghĩa là con người mà khi mà đã làm gì là biết mình làm cái đó để làm gì, và đó là không phải là người ta thúc đẩy mình mà cần người khác thúc đẩy, nhưng mà chính cái mục đích chính là cái mà nó motivate mình để mà mình có thể mà mình đã là làm để mà mình đạt được nó. Câu thứ hai hỏi đó là có bất kỳ cái gì mà gọi là tự nguyện ở trong những con vật mà không có lý trí không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là nó có nhưng mà nó không có họ hoàn thảo. Nó có nhưng mà nó bất toàn. Thánh Thomas trả lời như chúng ta đã nói ở trong cái câu article thứ nhất thì nó chính yếu cho một cái hành vi tự nguyện là thứ nhất cái nguyên lý của nó phải nằm ở bên trong cái chủ thể, cùng với cái thứ hai là phải có một số cái kiến thức của cái đích điểm. Và cái kiến thức của cái đích điểm đó thì nó có hai phần là hoàn hảo và không hoàn hảo. Hoàn hảo, cái kiến thức hoàn hảo của cái mục đích là nó gồm chứa không chỉ là hiểu cái sự vật mà nó là cái đích điểm, nhưng mà cũng còn là biết nó dưới cái khía cạnh của cái mục đích và cái liên hệ của cái phương tiện cho cái mục đích đó. Và những cái kiến thức như thế là nó thuộc về không có ai cả ngoại trừ là những cái bản chất mà những cái tạo vật mà cái bản năng nó là có lý trí. Thì chúng ta thấy đó là không những mà biết cái đích điểm của mình và còn biết đó là tại sao nó là cái đích điểm và cái liên hệ giữa cái đích điểm và những cái phương tiện mà mình đạt được nữa. Đó là cho con người. Nhưng mà cái kiến thức mà không hoàn hảo của cái mục đích thì nó gồm chứa ở trong cái việc mà chỉ có hiểu biết cái mục đích nhưng mà không có biết nó dưới cái khía cạnh của mục đích hay là cái liên hệ của một cái hành động với lại cái mục đích. Và cái kiến thức như thế của cái đích thì nó được là những cái con vật mà không có lý trí qua những cái giác quan của nó và qua cái mà quan năng và thẩm định tự nhiên của chúng. Thì như chúng ta thấy là con chó người ta nó huấn luyện nó thì nó cũng biết sơ là nó phải nó làm cái gì. Và như vậy thì nó huấn luyện nó nhiều cái là đưa khúc xương ra đó, và bắt nó phải làm cái gì đó. Đó thì nó có thể là vì nó muốn cái đấy cho nên là nó làm cái điều đó, nhưng mà nó sẽ không biết đó là nó làm cái điều đó đó là tại sao làm như thế đó. Chúng ta hiểu nhiều cậu đó là con người chúng ta đã là biết rõ là tại sao mà cái đó là mình theo đuổi nó và nó thỏa mãn mình những cái gì và cái là nó tốt lành cho mình như thế nào. Thì con người biết đó là cái kiến thức hoàn toàn, còn cái mà cái kiến thức mà không hoàn toàn thì có thể có ở trong cái những cái quan vật qua cái giác quan của nó và qua cái khả năng mà thẩm định tự nhiên của nó. Cho nên một cái hệ quả là cái kiến thức hoàn hảo của cái đích điểm là nó sắp tới cái mà tự nguyện hoàn hảo, là bởi vì đã hiểu được cái mục đích thì một người có thể từ cái mà có ý về cái mục đích và những cái phương tiện mà đưa tới nó và con người được bị di chuyển hay không để mà nhận được cái đích điểm đó. Nhưng mà cái kiến thức mà không có hoàn hảo của cái đích thì nó dẫn tới cái việc mà tự nguyện không hoàn hảo, là bởi vì cái tác nhân cái chủ thể thì hiểu cái mục đích nhưng mà không có gọi là có ý hướng hay là được suy nghĩ cẩn thận và được di chuyển tới cái mục đích ngay lập tức. Bởi thế cho nên là cái tự nguyện ở trong cái mà hoàn hảo của tuy nhiên là cái mà tự nguyện mà không có hoàn hảo thì nó ở trong cái khả năng của ngay cả những cái phần vật mà không có lý trí. Chẳng hạn như tôi đưa ví dụ đó là con chó nó không biết lý gì ở trong một cái xương, hay là nếu mà cái điều đó là tốt cho cái sức khỏe của nó hay không. Câu hỏi thứ ba hỏi đó là có cái sự tự nguyện mà không có bất kỳ cái hành động nào theo sau không? Thì Thánh Thông Ma trả lời đó là có. À, bởi vì là có nhiều thứ trai như là muốn nhưng mà không làm. Mình trả lời rất là cái tự nguyện là cái mà nó đến từ cái ý chí, và một cái điều mà nó đến từ cái khác đó là theo hai cách. Thứ nhất là trực tiếp cho cái nghĩa là một cái điều gì đó nó đến từ cái khác là bởi vì những cái điều khác này là nó hành động. Ví dụ như là cái sưởi là nó đến từ cái nhiệt, phải có nhiệt đã thì mới sưởi được, thì nó đến một cách trực tiếp như vậy. Cái thứ hai đó là đến một cách gián tiếp, trong cái nghĩa là một cái gì đó nó đến từ cái khác qua cái việc mà cái khác này không có hành động. Vì thế cho nên chúng ta sẽ đưa cái ví dụ đó là cái mà chìm tàu thì được đổ lỗi cho cái người lái tàu từ cái việc mà của anh ta đó là ngừng không có bẻ lái. Nhưng mà chúng ta phải chú ý rằng là cái nguyên nhân của những cái gì mà theo sau từ cái việc mà thiếu cái hành động thì không luôn luôn là cái tác nhân như là không có định và không có làm. Nhưng mà chỉ khi nào mà cái người tác nhân có thể và phải làm đó thì chúng ta mới đổ lỗi cho họ được, đổ lỗi cho cái người lái tàu được. Nhưng nếu mà cái người lái tàu mà họ không có thể mà bẻ lái, hay là nếu mà cái lái của cái con tàu đó không có được giao cho họ thì cái việc chìm tàu này, thì không thể nào được đổ lỗi cho anh ta. Mặc dù là nó có thể là đổ lỗi cho anh ta là bởi vì cái việc bắn mặt của anh ta từ cái lái tàu đó. Cho nên là chúng ta thấy là nó có thể nó trực tiếp hay là nó gián tiếp. Bởi vì chúng ta thấy đó là cái ý muốn bởi cái mà mong muốn và hành động thì có thể và một đôi khi là phải ngăn ngừa cái không muốn và không hành động. Bởi vì cái không muốn và không hành động này thì được gắn cho như là nó đến từ cái ước muốn. Và vì thế cho nên chúng ta có thể có một cái tự nguyện mà không có hành động. Và một đôi khi là không có những cái hành động bên ngoài nhưng mà với một cái hành động ở bên trong. Ví dụ khi mà một cái người không muốn hành động, và một đôi khi mà không cả ngay cả cái hành động bên trong khi mà một cái người đó là không muốn hành động là chúng ta không muốn nghĩ ngay cả về nó. Như chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta thấy một cái đối tượng thì nó có thể là cái đầu tiên là nó sẽ thúc đẩy cái ý muốn của chúng ta để mà chúng ta muốn cái đó. À, mà khi mà muốn rồi đó, thì đó là hành động, đó là phải làm. À, đó. Thì có thể là muốn chạy đi nhìn thấy cái ly nước này đang khác và muốn là muốn uống đó. Nhưng mà có nhiều khi muốn nhưng mà lười không muốn đưa tay để mà lấy nó ngủ. Cho nên là cho thấy là cái bên ngoài, cái hành động bên ngoài cũng không làm được, ngay cả là không muốn nghĩ về nó nữa, không muốn nữa nữa. Cho nên là có cái mà không nghĩ về nó có thể xảy ra, có nhiều khi mà chán rồi là không thèm nghĩ về nó nữa. Chứ chừng có nói nữa mà là muốn hành động. Cho nên chúng ta thấy là phân biệt cả cả hai cái như thế vậy. Bây giờ chúng ta câu thứ 4 hỏi đó là cái bạo lực có thể được làm cho cái ý muốn không? Thì Thánh Thomas trả lời là có, nhưng mà chỉ có những hành động bên ngoài mà thôi. Còn cái ý muốn ở bên trong của mình đó là không có cái bạo lực là có thể vi phạm. Ngài trả lời đó là cái hành động của ý muốn đó là nó có hai phần. Một cái đó là cái mà hành động ngay lập tức của nó, như là nó là và được đó là thúc đẩy bởi nó. Có nghĩa là như chúng ta vừa nói là chúng ta ao ước đó. Và cái hành động khác nó là cái hành động của ý muốn mà được ban lệnh bởi nó và đặt nó ở trong cái mà là cái tiến hành qua cái việc mà sử dụng những cái quan năng khác. Vì thế hay là chẳng hạn như là đi bộ hay là nói mà nó được truyền bởi cái ý muốn để mà được tiến hành qua cái dụng cụ hay là qua cái dùng những cái quan năng mà di chuyển và nhà mình muốn đi xem cine và nghe thấy có cái phim giới thiệu muốn đó, nhưng mà sau đó rồi đó là phải đi ra xem và đến lại mà có cho nên đó là nó sau khi muốn rồi thì phải hành động, mà hành động đó là phải dùng cái đôi chân của mình hay là dùng cái xe mà đi. Liên quan đến những cái hành động mà được truyền bởi ý chí thì chúng ta thấy đó là cái ý muốn nó có thể là nó bị đó là bạo lực, bị bắt tới một cái mức độ mà những cái bạo lực nó có thể ngăn ngừa những cái mà thành phần ở bên ngoài trong cái việc mà tức là tiến hành cái mệnh lệnh của ý muốn. Nhưng mà còn với lại cái mà ý muốn mà hành động riêng của nó thì bạo lực không thể nào mà có thể làm cho ý muốn được. À, thì chúng ta thấy là bây giờ chúng ta muốn là đưa tay ra mà đánh, phải không? Thế là muốn cái điều đó. Và nếu mà bây giờ mà cái thằng nó giữ lên hai cái tay của chúng ta lại rồi, chúng ta có làm được cái gì nữa? Nhưng mà trong cái ý muốn của chúng ta là chúng ta muốn đánh nó. Nó có ngăn ngừa được cái ý muốn của chúng ta là muốn đánh nó, nhưng mà nó ngăn ngừa được cái tay. Cho nên là cái bạo lực là nó chỉ có thể mà ngăn cản cái tay của chúng ta thôi. giống như là cái mà mong muốn tự nhiên thì nó là một cái khuynh hướng mà nó tiến hành từ những cái mà nguyên lý bên trong mà không có kiến thức. Thì chúng ta thấy là có mối so sánh giữa cái mà ý muốn của chúng ta và những cái mà ý muốn mà tự nhiên. Thì cái ý muốn của chúng ta đó là nó có cái những cái nguyên lý mà nó liên quan đến kiến thức. Và những cái mà nó là mong ước tự nhiên là nó cũng đến từ những cái nguyên lý nội tại nhưng mà nó không có kiến thức. Bởi thế cho nên chúng ta thấy đó là cái gì mà nó bị đó là thúc đẩy hay là bạo lực thì nó từ một cái nguyên lý ở bên ngoài. Cho nên một cách hệ quả đó là nó ngược lại với lại cái tự nhiên của cái mà hành động riêng của ý muốn, mà nó nên là vâng lời hay là nó đây nó là nhường bước trước cái mà bắt buộc hay là cái bạo lực. Cũng giống như là nó ngược lại với lại cái tự nhiên của một cái khuynh hướng đi tự nhiên hay là cái di chuyển tự nhiên. Là chúng ta ông lấy lại cái ví dụ của cái viên đá, là khi một cái viên đá mà nó có thể nó di chuyển lên đó là bởi vì cái bạo lực, nhưng mà cái bạo lực di chuyển này là nó từ cái mà quy hướng tự nhiên của nó thì không có thể, và là bởi vì cái quy hướng tự nhiên của nó là nó sẽ đi xuống. Nhưng như chúng ta vừa nói là Thánh Thomas muốn cho chúng ta so sánh đó, là giữa cái ý muốn của chúng ta với lại cái hòn đá là cái gì đó mà nó là cái tự nhiên, thả nó ra và nó đốt xuống thì trừ khi mà mình tác động một cái lực thì nó mới di chuyển lên đó. Thì cũng giống như vậy, cái ý muốn của chúng ta đó là nó sẽ theo cái ý cái mà chúng ta muốn, ngoài trừ là có một cái bạo lực nào mà nó làm cho chúng ta đó là ngược lại với lại cái ý muốn của chúng ta, cũng giống như là cái viên đá như vậy. Cho nên đó là nó ngược lại với chính cái quan niệm của bạo lực là cái người đó mà bị đó là kéo đi ngược lại với lại cái ý muốn của họ. Câu hỏi thứ năm hỏi đó là cái bạo lực đó, là nó gây ra cái sự mà không tự nguyện có phải không? Thì Thánh Thomas trả lời cho là đúng. Đây trả lời đó là cái bạo lực là nó đối nghịch trực tiếp với lại cái tự nguyện, cũng giống như là nó đối nghịch lại với lại cái tự nhiên. Những cái biên đá tự nhiên là nó sẽ rơi xuống. Đây, cái bạo lực nó vừa đối nghịch lại với lại cái tự nguyện và nó vừa đối nghịch lại với lại cái tự nhiên. Là bởi vì cái mà tự nguyện và cái tự nhiên nó có cái điều này đó là chung, là cả hai là từ một cái nguyên lý ở bên trong, trong khi cái bạo lực là nó từ cái nguyên lý ở bên ngoài. Ta nhận ra cái khác biệt đó. Bạo lực là nó luôn là nó đến từ ngoài, còn cái mà tự nguyện đó là nó luôn nó đến từ bên trong. Và cho cái lý do này thì giống như là trong những cái sự vật mà nó thiếu kiến thức thì bạo lực ảnh hưởng một cái gì đó là ngược lại với lại cái tự nhiên của nó. Là lý do nói và cái hòn đá cái tự nhiên của nó, nhưng mà cái bạo lực đó là cái lực bên ngoài mà làm cho nó ngược lại với cái tự nhiên. Thì cũng vậy, trong những cái sự vật mà được ban tặng với cái kiến thức thì nó hiệu quả những cái gì mà ngược lại với lại cái ý muốn. Và cái mà nó ngược lại với cái tự nhiên thì được gọi đó là thuộc tự nhiên. và cũng giống như vậy, cái mà nó ngược lại với lại cái ý muốn này, thì được gọi đó là không có tự nguyện hay là bắt buộc. Bởi thế cho nên đó là cái họ được nó gây ra cái sự mà không có tự nguyện. Chúng ta cần nó phải biết tất cả những cái điều này là bởi vì những cái hành động của con người đó là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái mà ở bên ngoài, chứ không phải đó là nó chỉ có những cái bên trong của mình mà thôi. Cái tham dục nó có gây ra cái mà không có tình nguyện không? Thì thấy tôi nói trả lời không, nó đã không gây ra cái mà không tình nguyện mà nó còn gây ra cái tình nguyện. Và tại vì cái đó là cái mình đang thích, mình đang tham, tham tiền, tham danh, tham sắc đẹp, tham tất cả. Thế nên những cái tham đó nó là càng thúc đẩy mình để mà mình tự nguyện hết. Lại trả lời đó là cái tham dục nó không có gây ra cái không tình nguyện, nhưng mà ngược lại nó còn làm cho cái điều gì đó là tình nguyện. Là bởi vì một cái sự vật mà được gọi là tình nguyện, từ cái sự kiện là cái ý muốn nó được di chuyển tới đó. Và cái tham dục thì nó có cái khuynh hướng là lôi cái hay là kéo cái lý trí, cái ý muốn đó, để mà ao ước cái đối tượng của tham dục. Bởi thế cho nên những cái hiệu quả của tham dục là để làm cho cái điều gì nó tình nguyện hơn là cái mà không tình nguyện. Cái không biết nó có gây ra cái không tình nguyện không? Thường thường đó là nó là như vậy, nhưng mà không phải đó là tất cả. Tại vì không biết thì sẽ không muốn đó. Biết không biết lấy gì muốn, biết nó là cái gì mà muốn. Ngài trả lời đó là nếu mà cái mà không biết mà nó gây ra cái mà không tình nguyện là nó ở trong cái là cái tới một cái giới hạn đó là nó lấy đi một người cái kiến thức mà nó là cái điều kiện cần thiết cho cái tự nguyện, như là chúng ta đã nói ở trong cái article thứ nhất. Nhưng mà không phải là tất cả cái mà không biết là nó lấy đi một người đó là cái kiến thức này. Chúng ta phải chú ý tới là cái không biết ấy, là nó có ba cái liên hệ với lại cái hành động của cái ý muốn. Theo trong một cách tất nhiên là nó xảy ra đồng thời, trong cái khác đó, nó là cái mà nó xảy ra sau, là cái hệ quả của nó. Và trong cái thứ ba đó là nó xảy ra trước. Cái mà không biết đó, nó xảy ra đồng thời với lại cái ý muốn khi nào? Là khi mà có một cái sự mà không biết của những cái gì mà được làm, nhưng mà đến nỗi ngay cả mà nếu nó được biết thì nó vẫn là vẫn được làm. Bởi vì chúng ta thấy lúc đó là cái không biết là nó không có dắt một người tới cái việc mà ao ước cái điều này được làm, tại vì không biết. Nhưng mà nó xảy ra đó là bởi vì một cái sự vật là nó ở trong cái thời gian mà được làm đó, thì nó chưa được biết. Ví dụ chúng ta thấy ở trong cái mà ví dụ mà người ta cho trong cái objection thứ ba đó, là một người thực sự là ước ao để mà giết cái kẻ thù của mình, nhưng mà giết anh ta một cách đó là không biết, là bởi vì nghĩ là anh ta là cái con người yêu của trong rừng, tại vì đi săn nai thì khi mà nhìn thấy một cái bóng mà đi qua đó, tưởng con nai mà bắn, và thì cái mà không biết cái loại này như là hòa lý rất không nói đấy, thì nó không có gây ra cái sự mà không tỉnh nguyện, là bởi vì nó không phải là nguyên nhân của cái gì mà nó ngược lại với lại cái ý muốn, nhưng mà nó gây ra cái sự mà không có tỉnh nguyện là bởi vì cái mà nó không biết thì không thể nào mà thực sự mà mong muốn được. Và cái đó là cái mà nó xảy ra nhưng mà rất là tình cờ. Cái trường hợp thứ hai đó là cái mà không biết, đó là cái hệ quả của cái hành động của ý muốn. Tới một cái mức độ mà cái ý muốn, cái không biết từ nó đó, đó là cái mà tình nguyện. Và cái điều này đó, là nó xảy ra trong hai cách, theo như là hai cái cách mà tình nguyện như chúng ta đã nói ở trên cái câu số 3. Thứ nhất là bởi vì cái hành động của ý muốn được mà mang tới để mà gánh cái sự mà không biết. Chẳng hạn là khi một người là không muốn biết để mà người ta có thể có một cái lý do cho tội, hay là người ta có thể là kéo mình ra và ra khỏi tội, theo như là sách của ông Gióc chuyện 21 câu 14 nói đó, là chúng tôi không có ao ước về những cái kiến thức, về những cái cách của anh là của Thiên Chúa. Và cái điều này được gọi là cái mà không biết giả vờ, có nghĩa là tự mình là mình biết. Và nhưng mà cái này nó là cố tình để mà không biết, hay là giả vờ để mà không biết, để mà nó là không. Tại vì đó là ngay cả cái anh mà anh nói rằng con không muốn biết Chúa, tại vì con biết Chúa là con không có được phạm tội. Anh có biết không?
Biết rồi.
Anh biết chứ. Cái đó là cái mà mình biết, nhưng mà bởi vì lười biếng hay là bởi những cái đó là những cái mà chúng ta rất là không thể nào nói ra quên được.
Nhưng mà thì đâu có biết không là không biết đâu. Tại vì tự cái không biết nó không là cái đó.
Tại vì không có những cái thì phải những cái không biết đó.
Mình đã biết rồi.
Như cái mà tôi phải nói thật đó là cho đến khi mà tôi đụng vào đánh lưu ma đó là tôi không biết đó, là trên thiên đài có tất cả. Cái đó là thực sự đó là cái mà mình là học nhiều rồi nhưng mà mình cũng nghe nói tất
không biết.
Đó, cái đó là cái không biết và cái không biết đó nó là cái mà phải nói đó là cái đó là không biết thật. Đó, nhưng mà còn nhiều những cái đó là giả sử phải biết mà không biết. Đó, và như là cái mà biết về Chúa, học biết về Chúa là cái mà phải biết mà không chịu mong mà cố gắng để mà
phải nên lên như là một cái người sửa.
Đấy là người đầu tiên.